音来求吧。
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật thành đạo. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Dạ. Thưa, đây là buổi sinh hoạt Phật pháp đầu tiên trong năm 2017. Và đây cũng là chuyến Phật sự đầu tiên sau năm mới 2017. Thì có lẽ năm nào cũng khai trương từ chùa Hải Đức. Tại vì thường là đầu năm thì vào cái dịp lễ Phật thành đạo đó. Thì trong Phật giáo đó, chúng ta có những cái ngày lễ lớn chính của Đức Phật. Trong đó có ngày lễ thành đạo của Ngài, tức là mùng 8 tháng Chạp, cách đây hơn 2.600 năm, ở tại bây giờ cái tiểu bang Bihar, tức là chúng ta gọi là Bodh Gaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng. Đạo Tràng là nơi chốn tu học. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Bồ Đề Đạo Tràng nghĩa là ý nó là cái nơi chốn kỷ niệm Đức Phật đã thành tựu được cái đạo quả tu hành của Ngài. Thì chúng ta gọi là thành Phật. Thành Phật đây có nghĩa là Ngài giác ngộ, Ngài thấu triệt được cái chân lý của thế gian này. Ví dụ Ngài thấu triệt được cái chân lý của đời này, đó là sanh già bệnh chết. Ngài thấu triệt đó là đối với con người. Còn đối với vũ trụ nhân sinh, đối với vũ trụ thì Ngài thấy cái chân lý của nó là thành trụ hoại không. Tức là nó có thành tựu, nó có trụ, nhưng mà trong khi nó trụ đó đó, nó biến đổi, nó hoại rồi nó trở thành không. Hay là tất cả các hiện tượng sự vật là sanh trụ dị diệt. Ví dụ như là vũ trụ là sanh trụ dị diệt nè, thấy không? Còn con người, còn thêm những cái gì mà chúng ta đang thực hiện trong cuộc sống này là thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt cũng là nó hết. Tức là có mặt, ví dụ như cái hoa này nè, sanh nè, thấy không? Trụ là mình thấy giờ nó đang tươi, nhưng mà thật sự trong khi nó đang tươi là nó dị, nó biến đổi. Hôm nay nó héo một cánh, mai nó héo một cánh, đến khi nào mà nó hoàn toàn nó không thể sử dụng được nữa thì nó, chúng ta gọi là hoa héo, hoa chết, thì chúng ta đem vứt nó vô thùng rác, thì nó trở thành ra không phải là hoa nữa. Nhưng mà rồi nó biến thành rác, rồi nó biến thành phân bón để nó tiếp tục nó nuôi dưỡng những cái hoa khác. Cho nên đối với con người, cái chân lý mà Ngài thấy lẽ thật nơi con người là sanh già bệnh chết. Rồi Ngài thấy được cái chân lý của thế gian này, đó là thành trụ hoại không. Tất cả mọi hiện tượng chỉ là sanh trụ dị diệt. Chẳng hạn như con người của mình có sanh, rồi mình nói ô, người đó sanh rồi, người đó đang sống. Nhưng mà trong khi đang sống nó có dị không? Có. Tức là nó 1 tuổi rồi 2 tuổi đó, mình nói cho nó gọn đấy chứ nó dị trong từng giây phút, để nó rồi nó tới 1 năm, rồi tới 2 năm, rồi đến khi bây giờ mình nói là bây giờ nếu mà nó không có dị á, không, nó không có biến đổi đó, thì mình đâu có tới 50 tuổi, 60 tuổi. Đó. Thí dụ vậy. Cho nên khi đó, đó Ngài thấy rõ tất cả mọi cái lẽ thật của con người, của nhân sinh, của vũ trụ, thì Ngài thấy được chân lý. Mà thấy được chân lý rồi thì Ngài thấy tất cả các sự việc là do duyên nó sinh thôi. Phải không? Đủ duyên thì nó có mặt, hết duyên thì nó đi. Thì khi thấy rõ được như vậy thì cái tâm của mình bừng tỉnh lên, và mình bớt đi, hay là thậm chí có những người giỏi hơn nữa là chấm dứt mọi khổ đau. Còn con người mình thì dứt thì chưa hết, nhưng mà bớt khổ, bớt buồn, hiểu rồi. Còn đối với những bậc mà người ta giác ngộ rõ ràng, ta thấy nó rồi thì người ta cười ha hả. Người ta, cái cười của một cái người đạt đạo sảng khoái, thấy không? Cho nên cái cười đó là cười ta bà ha đó. Cho nên tụng cái kinh nào rồi mình cũng nói ta bà ha, ta bà ha hết. Ta bà ha là gì? Ta bà ha là qua đến bờ bên kia, phải không? Qua đến bờ bên kia. Còn mình đang ở bờ bên này, bờ bên này rồi mình thấy bên kia mình cũng vui vui, cái mình cũng bơi. Bơi xong rồi cái mình nói thôi uổng quá, thôi tấp vô lại. Thật ra mình cũng định bên kia bờ mình cũng thích, mà bên này bờ mình cũng ham. Cho nên mình đi vô đi ra hồi cái sao mệt mỏi chết giữa đường. Trong kinh Đức Phật ví dụ đó, trong kinh Bách Vụ Đức Phật ví dụ vậy đó. Có một cái con chó nó ở bên này nè, rồi cái người chủ nó đang chơi với nó. Vậy thì bên kia thấy nó đẹp quá đi, chơi bên kia muốn dụ nó qua cái bên kia nướng thịt, quạt cho mùi thơm. Cái con chó nó ngửi cái mùi của nó bơi ra giữa dòng. Nó bơi ra giữa dòng, cái người chủ thấy như vậy, cái người chủ nói con ơi, không lẽ ân tình của ta với con bao nhiêu lâu nay mà bây giờ chỉ vì một miếng mồi ngon bên đó mà con đi qua vậy sao? Cái nó nghe cũng có lý, cái nó đi vô. Nó đi vô cái bên kia quạt mạnh hơn nữa, nướng thơm hơn nữa, không biết rưới rượu hay gì đó. Nó thơm hơn nữa. Thì nó lại đi. Cuối cùng nó cứ đi vô, đi ra, đi vô, ra, rồi nó chết ở giữa dòng sông. Cái câu chuyện đó Đức Phật kể trong kinh là con chó chết giữa dòng sông. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình cũng vậy. Chúng sanh mình cũng vậy. Tức là giữa cái vui của thế gian và cái tĩnh lặng của sự tu hành, cả hai mình muốn, nhưng mà hầu như cái vui nó mình thích hơn. Không? Nó vui vẻ hơn, nó thoải mái hơn. Thí dụ như bây giờ có nhiều vị tới chùa cũng vui lắm. Nên giờ giữa tụng kinh với đi làm việc, thích nào thích đi làm. Tại sao đi làm có người này người kia nói chuyện thoải mái, chứ còn bắt lên ngồi tréo chân rồi mặc áo tràng rồi lụm khủng rồi tụng kinh thôi. Nếu mà không có chuyện gì làm, ai cũng đi tụng kinh thì tôi tụng. Còn nếu mà có cho tôi một cái chọn thì có lẽ tôi chọn cái vui hơn. Tại cái đó là cái thông thường của chúng sanh. Chứ cái người mà người ta xưa nay người ta đi tìm. Đức Phật là một người đi tìm chân lý. Cho nên sau khi mà Ngài tu với tất cả những cái vị thầy ở trong rừng, Ngài cũng thành tựu giống như các vị đó. Nhưng mà ở nơi Ngài có một cái gì đó, nó cảm thấy cái chỗ này chưa ổn. Cũng giống như bây giờ quý vị học làm một cái gì đó, người ta chỉ. Nhưng mà mình làm cũng giống người ta vậy, nhưng mình biết rằng có một cái gì nó chưa thông. Chính nơi mình thấy được, tại vì cái khả năng thấy của mình nó hơn cái người đó. Mặc dù mình cũng làm được như vậy, nhưng mà tự nhiên ở nơi đó mình thấy cái gì nó chưa đạt. Giống như mình nếm một món ăn vậy. Ví dụ mình nói nếm món canh chua, mình nói cái này tôi thấy nó thiếu cái gì mà tôi chưa biết thiếu. Nó thiếu một chút ngọt, chút mặn gì đó. Thí dụ vậy, mà chỉ cần mình chịu khó mình để thêm một miếng cái đúng dưới cái vị mà mình mong muốn vậy. Thì Đức Phật cũng vậy. Ngài ngồi, Ngài 6 năm khổ hạnh mà. Thì đến khi mà Ngài thành tựu được những cái con đường mà Ngài học ở nơi các vị thầy rồi, thì Ngài thấy ở nơi đó nó còn một cái gì chưa thông. Cái thành tựu của họ nó vẫn còn vướng mắc. Cho cuối cùng Ngài đi tìm, Ngài từ giã hết các vị đó, Ngài đi tìm một nơi chốn để Ngài ngồi. Thì Ngài đi đến cái rừng, cái rừng Bodh Gaya đó, cái rừng đó, thì trong rừng đó có một cái cây to nhất. Cái cây đó là cái cây Bồ Đề bây giờ đó, mà thật sự thời đó chưa gọi là Bồ Đề nha. Thời đó nó là một cây đại thọ ở trong rừng vậy thôi. Và nó có cái tên là Tất Bát La Pipala. Mà trong rừng thì cái cây đó là to nhất, Ngài mới chọn cây này để Ngài ngồi. Nếu mà thời đó mà ở ngay trong rừng đó có cây mít thật là bự, thì bây giờ mình sẽ gọi cây mít là cây Bồ Đề, hay là cây sầu riêng, hay là cây gì đó. Thời đó mà nếu cái cây đó mà được Đức Phật chọn, bởi vì chính bản thân nó không hề có tên là Bồ Đề, thấy không? Mà Bồ Đề là cái quả vị giác ngộ. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Ai tỉnh thức không còn mê lầm là giác ngộ, chẳng có gì hết. Giống cho nên khi mà Ngài ngồi đó rồi thì Ngài bừng tỉnh ra. Ngài thấy được, à, Ngài quán chiếu sắc thân này là do sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái yếu tố này nó gom lại đó hình thành con người. Cái thì Ngài mới ngồi, thì Ngài nhìn đó đấy. Này người cất nhà kia ơi, cất cái nhà này nè, lâu nay, thấy không, ngươi còn không đủ. Bây giờ lâu nay ngươi cất cái nhà này cho ta, bây giờ ta thấy rõ rồi, cái này là ruồi nè, cái này là cột nè, cái này là, cái này là sắc nè, thấy không? Ví dụ mình nhìn vô tóc, răng, móng, cái này là sắc nè. À, những cái gì mình nói tôi nghĩ thì là tưởng hết, thấy không? Rồi cái đó nó liên tục là hành, sắc rồi thọ, thọ là cảm nhận vui buồn gì đó. Ngay nơi cái thọ Ngài cũng thấy có ba loại cảm thọ. Cảm thọ buồn gọi là khổ, cảm thọ vui gọi là lạc, cảm thọ trung tính gọi là bất khổ bất lạc. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa dở cái nắp ly này ra, Pháp Hòa uống miếng vô nó mặn quá, cái Hòa nhăn mặt, cái là gì? Khổ. Rồi Pháp Hòa uống miếng rồi cái, hoặc là cái ly khác Pháp Hòa uống vô, ô chàng ngon quá, cái ngon chắc lưỡi lắm, cái kiểu mà biểu lộ cái đó là vui. Nhưng mà nếu Pháp Hòa dở cái nắp ly này ra chỉ uống nước lạnh thôi thì thấy làm sao? Bình thường, không khổ không lạc. Cũng giống như quý vị bây giờ nè, ngồi đây vui thì cũng chẳng vui, mà buồn thì cũng chẳng buồn. Nói nghe chơi vậy. Thì khi gọi là gì? Bất khổ bất lạc, gọi là trung tính, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái bất khổ, cái vui, cái khổ và cái không khổ không vui này, ba cái này có cái nào nó ở yên chỗ không? Không. Cho nên Phật gọi là ngay cái thọ nó cũng vô thường. Ngay cái thọ nó vô thường. Chứ Ngài thấy rõ được hết như vậy, cho nên bất cứ mọi cái gì nó xảy đến, Ngài không có chấp trước cái gì hết, Ngài không có khổ lụy cái gì hết. Cho nên cái người như vậy gọi là giác ngộ. Còn mình bây giờ cái người ta khen cái trời ơi, mình đắm đuối cái tiếng khen, rồi người ta chê cái mình sầu khổ với cái chê, không? Rồi cái thậm chí giờ người ta muốn giữ cho mình đừng bị khổ, đừng bị vui, ta ăn, ta nín thinh, ta không nói gì, mình bực bội ghê lắm. Mình nói sao không nghe nói gì chứ. Đó khổ không? Ta là nếu mà người ta khen thì mình vui, mà người ta chê thì mình buồn. Người ta nhiều khi người ta cũng thấy rõ lẽ đó, cho nên ta nói thôi ăn, cứ ăn để đừng khen chê gì hết trơn á. Cái ta muốn cho mình một cái trạng thái bình thường mà mình cũng không chịu nữa. Sao ăn được không? Ăn được không? Tức là mình cũng đi kiếm, mình đi kiếm cho người ta khen mình tiếng, thấy không? Tôi biết mà. Mà nếu mà người ta chê thì sao? Lỡ người ta chê thì sao? Thành thử ra nếu như mà giữ được cái trạng thái trung bình, không khổ, không vui, thì cũng là một cái điều tốt. Thật sự ra cả ba cái Đức Phật á, thì luôn luôn chỉ phân tích để cho chúng ta thấy rõ, để rồi chúng ta đừng nhín gì hết trơn á, không? Thí dụ hôm nay mình ăn này nó hơi mặn là vì nãy giờ mình mở lên nó lâu lửa, nó sắc xuống nó mặn. Thì bây giờ nếu mà nó mặn quá đối với mình thì mình thêm miếng nước, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mình đâu có đơn giản vậy đâu, phải không? Mình còn phải thêm thắt cái của mình. Vì vậy cho nên giác ngộ nghĩa là cái người không còn bị bất cứ một cái hình tướng nào, sự việc nào trên thế gian này nó làm cho mình phải mê lầm mà mình đau khổ nó hết. Mình thấy rõ nó hết. Cho nên Đức Phật ngồi đó rồi Đức Phật thấy rõ ngay cái sắc thân này. Ngài mới nói: này người cất nhà kia ơi, này là ruồi, này là ruồi, này là cột kèo gì đó, ha, ngươi không còn đủ khả năng làm cái thành trì đau khổ cho ta nữa. Tại vì mình con người mình đó, sắc thân này, cái thân này là do ngũ uẩn tạo thành, mà chính ngũ uẩn này nó làm cho mình khổ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mà cái sắc không có thì thọ, tưởng, hành, thức cũng không. Cái sắc là mình thấy được, còn thọ, tưởng, hành, thức thì không thấy được. Nó chỉ có cái tên thôi. Cho nên á, cái gì mà nó chỉ có cái tên gọi thôi thì người ta gọi là danh. Còn cái gì mà nó có hình tướng để người ta thấy được gọi là sắc. Cho nên là ngũ uẩn còn được gọi là danh sắc. Thấy không? Danh sắc là gì? Tại đây danh sắc sanh lục nhập gì đó, trong 12 nhân duyên đó. Thì danh là gì? Danh là những cái mà chỉ có tên gọi mà không thể thấy nó. Cũng như trong lục căn vậy đó. Thấy không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân thì năm cái này có danh nè. Nhưng cái ý có tướng không? Năm cái này có tướng nè, sắc, mắt, tai, mũi, miệng, thân mình thấy, nhưng mà cái ý mình đâu thấy được, cho nên nó chỉ có cái danh thôi. Ví dụ vậy. Cho khi mà ngài khi mà nói đến Đức Phật thành đạo thì Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại thôi, chứ còn cái này thì mình cũng thường nói rồi. Đừng có lầm là Đức Phật ngồi đó thì có một cái hiện tượng gì lạ xảy ra. Chẳng hạn như ngài ngồi vậy cái thì nó nổ một tiếng, rồi ngài bay lên trên cái cây đó, ngài quay vòng vòng, rồi cái bắt đầu người của ngài toát hào quang rồi ra vậy. Thí dụ vậy, bình thường thôi. Một con người giác ngộ là một con người thấy lẽ thật, mà chính thấy cái lẽ thật như vậy cho nên tâm người ta lúc nào cũng tĩnh lặng, không để biểu lộ cái vui buồn theo cái thế gian mình. Và những người như vậy là những người có tịch tỉnh, có niết bàn. Niết bàn là vậy đó. Niết bàn là gì? Là trạng thái bình lặng của tâm. Chẳng hạn như buổi sáng ngủ dậy, sáng nay mình ngủ dậy mình thấy người mình nó sảng khoái, không mỏi mệt như ngày thường. Ồ, người mình đầy cái năng lượng. Rồi xong cái mình đi rửa mặt, rồi xong cái mình ra mình châm một ly trà, mình ngồi mình uống trong cái tĩnh lặng. Cái người ta nhìn mình, ta nói làm gì bữa nay rầu dữ vậy. Không? Nhưng mà đâu có ai biết rằng cái người đó người ta đang có niết bàn đâu. Tại vì ai cũng nghĩ là cái người lúc nào cũng phải active, phải không? Thì mới gọi là cái người vui. Mà thật sự cái người vui mà người ta vui trong cái nhẹ nhàng á, một chung trà người ta vẫn tĩnh lặng. Còn mình á, lúc nào expect là mình bắt buộc là phải cái người đó lúc nào cũng phải vui vẻ, cười nói huyên thuyên, chưa chắc. Nhiều khi cái người huyên thuyên chính là cái người khổ nhất. Tại sao? Họ muốn tìm những cái đó để lấp đi, để khỏa lấp những cái buồn khổ của họ. Phải không? Tại vì nhiều khi á, cho nên á, cái nhiều người người ta cười nói vậy mà trong lòng người ta đau khổ lắm. Tại vì người ta chỉ muốn làm như vậy để người ta quên đi những cái giây phút mà nó đang đau khổ đó. Người đó không quên được. Người ơi, khi cố quên là khi lòng gì đó. Mình càng muốn quên thì lại càng muốn nhớ. Nó kỳ đó. Cho nên cái niết bàn của cái người tu là nó vậy. Niết bàn là trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, chứ không có gì hết. Cho nên thí dụ mình gặp nhau mình chúc năm mới, chúc cho anh luôn luôn có niết bàn, đó là cái chúc thù thắng nhất. Còn ví dụ mình nói chúc cho anh năm mới sức khỏe, chắc là cái lời chúc nó thiệt không? Thật ra tất cả những lời chúc trên thế gian này mình chúc tụng cho nhau đó, đó là một cái lời vui vẻ, nói cho nhau khoái nhĩ, vui lỗ tai vậy thôi. Chứ còn thực chất cái năm đó nếu nghiệp của mình đến, không, phước của mình hết, nghiệp của mình đến, thì cũng bao nhiêu khổ lụy nó đến với mình. Thì cái lời chúc đó, nói như vậy không có nghĩa là nói vậy thôi để năm tới chúc cho cái ông đó bệnh tật liên miên, thí dụ vậy, không phải. Nhưng mà mình phải thấu như vậy cái thì nói, ủa sao năm nay tôi nhớ người ta cũng chúc tôi dữ lắm mà sao tôi không có gì hết trơn vậy. Đó, không có gì phải, mỗi người nó có cái phước nghiệp riêng. Không? Còn nếu mà nói rằng chúc cho anh có niết bàn là sao? Nếu mà anh có bệnh, anh cũng chấp nhận cái bệnh nhẹ nhàng là anh có niết bàn. Nếu mà anh có khổ thì anh cũng nhận cái khổ đó một cách bình thường, vì đời, đây là bản chất của đời, phải không? Thành thử ra cái tại sao mà nó là chúc cái niết bàn là thù thắng. Nó thù thắng là gì? Nó vượt hơn tất cả những công chúc. Chỉ cần anh có được cái tâm tĩnh lặng, sáng biết, chấp nhận mọi thứ thì coi như là anh có niết bàn rồi, phải không? Và cái đó nó, anh chấp nhận đó, tự nhiên nó khỏe. Còn anh không chấp nhận đó, bệnh ít nó cũng thành bệnh nhiều, tại vì buồn lo sầu khổ đủ thứ hết. Cho nên á, Đức Phật á, được các vị người ta gọi là Sa môn, Sa môn Gotama. Quý vị có nghe cái từ đó, Sa môn Gotama. Tại sao? Bởi vì cái người mà tu đạo á, là cái người đang siêng năng diệt trừ những cái bất thiện để phát triển những cái điều thiện. Và đồng thời người này sống mà cam chịu mọi cái hoàn cảnh, chịu khó tu tập để đi đến được cái chỗ tĩnh lặng. Sa môn là vậy. Sa môn có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà định nghĩa căn bản ba chữ, ba nghĩa, đó là cần giả, tức giả và bần giả. Cần giả là gì? Cần giả là người siêng năng. Không phải là quét nhà nhiều gọi là siêng, rửa chén nhiều là siêng. Mà siêng cái gì? Siêng tu cái pháp lành. Siêng tu cái pháp lành. Cái gì lành thiện là phải tu. Cho nên ví dụ mình tụng một thời kinh, đó là gì? Đó là cần giả. Tại sao? Bởi vì mình biết rằng cái giờ phút mà mình ngồi mình tụng một thời kinh thì miệng mình thanh tịnh, không có nói bậy. Thân mình yên tịnh, mình ngồi mình tụng là thân thanh tịnh. Ý mình duyên theo lời kinh gọi là ý thanh tịnh. Vậy thì tụng một thời kinh là ba nghiệp thanh tịnh, là thân, miệng, ý. Nếu tụng như con vẹt tụng làm gì? Tụng mà không hiểu tụng chi? Tuy tôi tụng tôi không hiểu, nhưng mà tôi vẫn thực hiện một cái điều là tôi ngồi đây tôi tụng, tôi không làm ác, làm xấu. Còn cứ nói rằng tụng không hiểu để làm gì thì cả đời sẽ không tụng. Mà cả đời không tụng thì đừng nói tới cái hiểu. Ngay cả cái tịnh hóa thân tâm còn chưa có thì làm gì có hiểu. Mà bây giờ nếu nói khác hơn, chính tôi không hiểu cho nên tôi mới tụng. Tụng đến khi nào? Không lẽ bây giờ tụng một 10 trang trong đó, không lẽ tôi không hiểu được một câu nào sao? Thế nữa là cái người cần giả là cái người siêng năng. Siêng năng trừ những cái gì? Dứt cái ác gọi là tức giả. Chữ tức là chấm dứt. Chấm dứt cái ác, phát triển cái lành. Mà cái ác là gì? Cái ác là cái mà không phải là mình giết người cướp của. Cái ác là khi nào chúng ta làm bất cứ việc gì mà nó tổn giảm. Chữ ác định nghĩa là tổn giảm. Tổn giảm cái phước lành ở nơi mình. Tổn giảm cái đau, cái hạnh phúc của người kia. Giống như mình nói trời, anh nói một lời làm tổn thương tôi. Đó. Thì cái lời nói của mình nói ra, tại sao mình nói được câu đó? Vì trong tâm mình chứa cái chữ đó. Trong tâm mình có chứa cái câu nói đó, cái ác đó, thì mình mới nói ra được. Thì khi mình chứa cái đó mình nói ra thì mình cũng bị tổn rồi nè. Ngay nên mình tại sao cái thiện không có, mình nói cái xấu là mình tổn nè. Rồi mình nói cho người kia tổn nè. Thành thử chữ ác là tổn giảm. Thế nào là thiện? Thiện là tăng ít, tăng trưởng cái điều lành, điều thiện. Cho nên ngồi tụng thời kinh, thậm chí mình dạy con mình mỗi tối ngồi yên xuống, lấy sâu chuỗi 18 hộp, Nam Mô Di Đà Phật 3 vòng thôi, cứ vậy đó. Mà mình dạy cho con mình gì? Tịnh tâm, tức là cần giả, tức giả. Nó ngồi, nó là đâu có ngồi yên đâu, bây giờ nó chịu ngồi yên 10 phút, chịu khó, nó chịu khó nó ngồi đó đó. Nó đau chân, mới đầu nó ngồi không quen đau chân. Tuy nó đau chân nhưng mà nó là gì? Bần giả. Bần giả là chịu khó. chịu khó, chịu nhọc, vượt những cái khó khăn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như cả tuần lễ nay ở đây quý vị cũng bần giả dữ lắm. Nghĩa là mình sao? -30 độ, -30 độ. Ở trên Ấy Minh Tinh cũng chẳng thua. Có những ngày mà quý vị biết gió mà cách đây mấy ngày thôi, gió mà ngồi trong nhà mà nghe lòng lòng, nghe nó hù hù. Mà rồi Pháp Hòa phải đi an táng ở ngoài Nghĩa Trang đó. Ra ngoài đó mà trời ơi, gió mà nó hất vô người mình. Có một lần Pháp Hòa đi cái đám đó, -31 độ, cộng thêm gió. Tới nơi cái vừa mở cửa ra, cái gia chủ lạnh quá chịu không nổi. Gia chủ nói thôi thầy xuống chôn giùm con. Nghĩa là coi tụi con ở trên này xá được rồi. Coi như là mình xuống, mình vừa làm thầy tụng mà vừa làm cái gì gia chủ luôn. Thôi thì cũng được thôi, ra đứng rồi cũng chôn mà ở trong xe cũng chôn. Thì thường quý vị hay nghe cái chữ là sa môn. Sa môn có ba nghĩa, là nhiều lắm, nó nhiều nghĩa lắm. Thí dụ như nó có cái nghĩa gọi là tu đạo. Những người tu theo đạo, tu theo một cái đạo lý gọi là sa môn. Còn có nghĩa là bần đạo. Ở đây căn bản là ba nghĩa chính. Cần giả tức là siêng năng. Siêng năng cái gì? Siêng năng làm cái điều lành. Tức giả là gì? Là siêng năng dứt cái ác, siêng năng làm cái lành. Và cái nghĩa thứ ba là bần giả, là chịu cực, chịu khó, cam chịu cái nghèo. Cam chịu cái nghèo. Ở Việt Nam mình có một vị tổ. Tổ đi vô trong một cái hang đá ở phía sau chùa, ngài ngồi tu, ngài tịnh tu trong cái hang đá đó. Vị tổ này quý vị chưa có gặp, nhưng mà quý vị tiếp xúc với ngài mỗi năm vào cái dịp lễ Vu Lan á. Quý vị tụng cái kinh Vu Lan á, một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, nhớ không? Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ thoát vòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền đó. Hay là cái bài báo hiếu đó, một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, chư tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số 28,000 đó. Lại cũng có các hàng Bồ Tát đó. Thì hai cái bản kinh đó do tổ này dịch đó, ngài hiệu là Huệ Đăng, ở Bà Rịa Vũng Tàu á. Thì ngài mới lấy cái bản kinh tiếng Hán, văn Trường Hàn của tiếng Hán, ngài dịch lại theo cái thể thơ Song Thất Lục Bát để cho chúng ta tụng. Mà quý vị thấy là cái bài kinh đó đó, cái bài kinh dịch đó đó, rất là phổ biến trong Phật giáo Việt Nam, nhất là ở miền Nam. Hầu như các chùa, hầu như các quyển nghi thức tụng niệm thường có in những cái bài đó, rất là phổ thông. Và chỉ cần tụng chừng vài lần là mình sẽ thuộc lòng. Thì ngài mới đi vào trong cái phía sau chùa đó, ngài tịnh tu cái hang đá. Thì ngài mới để một cái cặp đối ở trước cửa cái thất của ngài. Tá thạch vi tường, thuật thức lão tăng cùng đáo để. Bên này đối lại là chỉ mau tác ốc, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Là tá thạch vi tường có nghĩa là nương, nương cái vách đá này nè. Tá thạch mà, vi tường là lấy vách đá này làm tường. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng, tức là ai biết lão tăng này, cùng đáo để là nghèo hết cỡ. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để. Đáo để là coi như là hết nói này, nghèo hết nói rồi. Chỉ nghèo đến đó là cùng thôi. Nghèo đến mức độ là lùi ra cái tận cùng của cái chùa, là lấy cái vách đá làm tường. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đảo để. Chỉ mau tác ốc, lấy những cái lá làm cái mái che. Chỉ mau tác ốc, ốc là cái nhà, địa ốc đó, bán địa ốc đó. chỉ mau tá khóc, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Có ai biết rằng ở nơi này tôi đang vui với đạo vô cùng tận không? Quý vị có thể ở nhà cao cửa rộng, lấy vợ Nhật ăn cơm Tàu ở nhà Tây. Nhưng mà quý vị muốn có được cái hạnh phúc đó đó, để gọi là được hạnh phúc quý vị vui vẻ đó, thì quý vị tranh đấu dữ lắm. Còn tôi thì khỏi cần gì hết, cứ tá thạch vi tường vậy đó. Nghèo đến đây là cùng. Chỉ mau tát ốc, lấy cái lá làm cái mái che, làm cái nhà ở. Nhưng mà ở nơi này tôi vui dữ lắm. Tại sao tôi vui? Nếu nói theo cái bình thường là gì? Không có gì để sợ mất. Cũng giống như mình đi qua Ấn Độ vậy đó. Mình là du khách đi hành hương, nghĩa là mình thu gọn tất cả những cái gì mình có thể đem theo gọn để mình đi hành hương. Nhưng mà những cái gọn của mình toàn là đồ giá trị không nha. Chẳng hạn như cái bóp tiền, chẳng hạn như là passport, cho nên đi đâu cũng bo bo, sợ mất. Còn họ thì chẳng có gì để lo hết, tại vì thật sự họ nghèo quá rồi. Thì bây giờ mình nói trời ơi tội nghiệp mấy người nghèo quá, thì nói thì cũng đúng. Nhưng mà họ nhìn mình họ cũng thấy tội lắm. Tại vì cái mà họ nghèo đó, chính họ nghèo cho nên họ không có gì giá trị để mà sợ mất nữa hết. Cho nên cuộc sống họ không còn một cái gì để bận tâm, sầu khổ, set up cái gì nữa hết. Còn mình có cái gì là mình khổ cái đó. Vì mình phải khóa dây xích lại, mình phải set alarm. Thật ra quý vị để ý, thí dụ bây giờ mình có một cái đồng hồ đẹp, thiệt là mắc tiền. Lỡ mà vô chùa mà phải tình nguyện đi rửa chén rồi, để cái đồng hồ cũng biết để đâu nữa. Tại vì để đâu cũng sợ, một là quên, hai là mất. Phải không? Thật ra không phải là mình sai, nhưng mà ở đây ý nói là giữa cái nghèo mình thấy tội, nhưng cũng chưa chắc là thật sự là khổ. Cái khổ của họ nhưng mà mình thấy vậy đó. Nhưng mà tâm hồn họ rất là thoải mái, tại vì họ không có lo lắng gì hết. Còn cái họ mình nhìn mình thì mình thấy mình sung sướng, mình đầy đủ. Nhưng mà cái sung sướng đầy đủ đó, nó có chứa ẩn cái lo lắng, cái khổ lụy ở phía sau. Ví dụ bây giờ mình thấy mình có một chiếc 60-70 ngàn, cả 100 ngàn, trừ những người ta có tiền ta trả hết, chứ phần lớn ở đây là nhìn vậy chứ toàn nợ không. Tại vì xe là mình trả hàng tháng. Mà nếu mà tháng nào 3 tháng hay 6 tháng mình không có tiền thì coi như là xe nó mất. Thì quý vị thấy là cái kinh tế vừa qua là như vậy. Cho nên á, cái người nghèo ở đây á, không phải là người ta khổ lụy vì cái nghèo đó. Nhưng mà đôi khi họ sống một cuộc sống đơn giản như vậy để chi? Để họ khỏi bận lòng cái này thì họ lo được việc khác, thế thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn tu, mình muốn làm việc Phật sự, thì chính vì vậy mà các vị đi xuất gia. Tại vì không có một cái gia đình riêng, không có một cái gia đình riêng thì không bận lòng cái đó. Nhưng mà buộc lòng mình cũng phải bận rộn và lo lắng chuyện khác chứ, lo lắng chuyện chùa. Nhưng mà cái này nó không có gì để mình phải tư lợi cho mình hay là cá nhân của mình, mà đây là cái lo này là cái lo của chung. Chính vì vậy mà các vị xuất gia vẫn lo, nhưng mà cái lo này nó không như cái của mình là chỉ lo cho một cái cá nhân, còn cái gia đình mình, cái lo này lo cho tất cả. Cho nên á, trong Phật giáo có một danh từ gọi là sa môn, mà thường các vị hay ký tên á. Thí dụ như mình viết một cái gì mình để là đại đức hay là hòa thượng hay thượng tọa, nhưng mà nó có một cách khác đơn giản, nó nói lên được cái tính khiêm cung. Sa môn. Có vị thì để là tỳ kheo, ví dụ như là tỳ kheo thích gì đó. Thì hai cái chữ tỳ kheo hay là sa môn đó là hai cái danh từ để mình ghi ở dưới để thể hiện cái tâm khiêm cung của mình. Mình không có dám xưng mình là những vị đại đức hòa thượng gì. Mình chỉ dám xưng mình là tôi chỉ là một thầy tu trong Phật giáo. Nói đơn giản là vậy, một thầy tu trong Phật giáo có tên gì đó. Là mình có thể xưng là tỳ kheo cũng được. hay là sa môn cũng được. Cái chữ sa môn là cái từ rất là khiêm cung, cũng như là cái về sa môn á, hồi nãy Hòa nói sa môn có ba nghĩa, nó còn có nhiều cái nghĩa nữa. Còn ở bên Ấn Độ nó có một cái gọi là bà la môn, thấy không? Bà la môn đây là những cái vị mà giáo sĩ trong bốn cái giai cấp của Ấn Độ. Và giai cấp này là họ lấy cái việc chính yếu của họ là gì? Học kinh Vệ Đà và chủ trì các nghi thức tế lễ. Và trong bốn cái giai cấp thì họ là giai cấp cao nhất, giai cấp sang trọng trong cái gọi là giai cấp giáo sĩ. Thì ở trong kinh Pháp Cú á, trong kinh Tạng á, thì cái chữ Sa Môn á, tiếng Pali á, tiếng Phạn gọi là Samana, mình hiểu thông thường là một tu sĩ sống bằng cách đi khất thực, sống bằng cách đi khất thực và tu tập theo đường lối của Phật dạy. Và các vị ngoại đạo thời đó gọi Đức Phật là Sa Môn Gotama, tức là một ông thầy tu thuộc dòng dõi Gotama. Bây giờ mình ký tên mình là Sa Môn Thích gì đó, tức là một thầy tu con của Phật Thích Ca với tên là như vậy đó. Thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật có một câu như thế này: đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy tham dục sao được gọi sa môn. Thì qua cái nghĩa này thì chúng ta hiểu rằng không phải cạo cái đầu hay mặc cái áo mà gọi là sa môn, mà trong này là cái người này còn đang nỗ lực giải trừ những cái phiền não căn bản, và trong đó là tham và cái giới nói điều không thật. Một câu Pháp Cú khác: ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Hai câu này nó đi với nhau. Câu đầu là trọc đầu không sa môn, nếu phóng túng nói láo. Phóng túng tức là làm để đời sống của mình nó buông lung, không có một cái gì gọi là khuôn khổ. Ai còn đầy tham dục sao được gọi sa môn. Rồi câu này đáp lại: lắng tâm, ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ. Điều ác lớn, điều ác nhỏ mình phải không nên, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Thế thì bây giờ mình xưng mình là sa môn là gì? Tôi chỉ là một thầy tu đạo, và tôi đang cố gắng giúp cho tôi giải trừ những cái ác dù lớn dù nhỏ. Trong một đoạn kinh Đức Phật nói: nếu tỳ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc tự giác, chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải thoát, tỳ kheo ấy gọi là sa môn. Nếu một người sống với từ tâm, sống không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, và chứng và tự giác, chứng và an trú ngay trong hiện tại. Ngày chứng và an trú là gì? Tức là mình nhận ra được nó và mình sống được với nó. Ví dụ như bây giờ mình chứng được cái ý nghĩa của vô thường. Thưa đại chúng, là trong một tuần lễ vừa qua đó, Pháp Hòa có 8 cái đám tang. Thì trong đó có một cái đám tang trẻ nhất là 21 tuổi. Đây là trong 8 đám rồi, Hòa nói một cái đám khác á là người con bị bệnh ung thư mất. Cô này cũng gần 70 tuổi rồi. Thì gia đình ở Calgary á. Nhưng mà trước khi cô mất thì cô có nói lại với gia đình là ngày trước gia đình có chuẩn bị hậu sự đất đai gì ở tại Edmonton. Nhưng mà do cái công việc làm ăn gia đình cho nên dời hết về Calgary. Nhưng mà cái tâm nguyện của cô đó là khi cô mất cô được đưa về Edmonton và nhờ thầy Pháp Hòa lo giùm. Thì cũng may là Pháp Hòa vừa đi xa về, thì gia đình mới đưa về đây, xong rồi lái xe từ Calgary lên để mà sắp xếp công việc đám tang. Sau khi xong trên đường ra về thì nhận cái tin là bà mẹ của cô đau nặng ở trong bệnh viện. Thì sau đó không mấy ngày thì bà già mất. Tức là chưa chôn, chưa làm lễ an táng cho người con nữa thì người mẹ mất. Trong cái tuần rồi đó, sáng thứ hai thì đi an táng người con, xong rồi thứ sáu, tức là trước khi qua đây là ngày hôm qua, đi an táng bà cụ. Rồi cái đám tang của các em 21 tuổi đó, thì Pháp Hòa nhớ là cái tang lễ đó người mẹ có lên phát biểu. Thì bà mẹ mới nói rằng bởi vì em này nó đi trong ngày 25 á, ngày Noel á, rồi nó đi chơi, nó tới nhà bạn chơi rồi xong rồi mất tiêu luôn. Thì người mẹ mới lên phát biểu rằng á, tôi mong rằng các anh em trẻ ở đây, tức là các người bạn nó tới dự đó, hãy thấy được cái sự mà biến đổi nhanh chóng ra đi của tất cả chúng ta, mà hãy để thời giờ ra cho cha mẹ, hoặc là ngược lại cha mẹ hãy nên dành thời gian cho con cái, ví dụ vậy. Thì mình cũng vậy. Gần đây á, đi đám tang á, Pháp Hòa hay nói như thế này: trước khi mà làm lễ hoặc sau khi làm lễ thì cái lời chia sẻ của Pháp Hòa là như thế này. Thông thường á, mình đi dự tang lễ của người ta là mình đi bằng hai cái lý do. Một là do mình biết người chết. Hai á, là mình biết người thân của người chết. Có thể người chết mình không quen, nhưng mà mình biết con cái gì của họ mình đi. Phải không? Thường thường tăng thì mình đi đám thì một trong hai lý do này thôi. Một là mình biết người chết, hai là mình biết con cái họ, bà con của họ. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ chúng ta nên thêm một cái nữa. Chúng ta đi vì người chết, chúng ta đi vì người sống, và đôi khi chúng ta bây giờ chúng ta phải đi vì chúng ta. Tại sao? Tại vì khi mình đi đám tang vì mình, nghĩa là mình có mặt ở đó để mình thực chứng và mình chiêm nghiệm hai chữ vô thường. Đặc biệt là đối với những người mà đột ngột mất. Thì khi mình thấy như vậy rồi đó, thì tự nhiên mình phải thấy rằng cái đời sống của mình mỗi ngày nó rất là quý. Cái chữ quý ở đây không có nghĩa để rồi mình thần thánh nó quá rồi mình làm cái gì đặc biệt hơn, nhưng mà nghĩa là để làm gì để mình sống cho thật trọn với cái ngày mình đang có. Có khi mình có 24 giờ cũng như bao nhiêu người khác, nhưng mà 24 giờ của mình nó trôi đi một cách rất là oan uổng vì mình không biết dụng nó để làm gì. Nhưng mà có những người, người ta có 24 giờ mà ta sống rất là ý nghĩa, tại vì người có thể làm biết bao nhiêu lợi lạc. Thí dụ những người ta viết sách, một ngày mình sống mình tung vẩy ra bao nhiêu cái lời lẽ nói năng, biết bao nhiêu là đau khổ cho người khác. Nhưng mà cũng có những người, người ta dùng 24 giờ đó để người ta viết những trang sách, những lời hay ý đẹp. Thì cái quyển sách đó để đời hết thế hệ này tới thế hệ khác, người ta đọc vô đó mà người ta đầy đủ những cái hạnh phúc. Thật ra không phải là cái vấn đề ở đây là cái sự tỉnh giác của mỗi người, chúng ta thấy sự việc như thế nào để chúng ta sống, cái thái độ chúng ta đối với cái ngày đó, chứ không phải là cái ngày đó nó ngắn, nó dài, nó như thế nào hết. 24 giờ thôi, mỗi người chỉ có nhiêu giờ đó. Người giàu cũng nhiêu đó, người nghèo cũng nhiêu đó, người hạnh phúc cũng nhiêu đó, người đau khổ cũng nhiêu đó, người dở cũng nhiêu đó và người hay cũng nhiêu đó. Cũng giống như trong cái bài sám chúng ta tụng như thông minh tài trí anh hùng mà si mê dại dột cũng chung một gò. Cái người thông minh, người tài trí, người anh hùng mà người si mê, người dại dột, nhưng mà không có gì khác hơn, no difference, cũng chung một gò. Còn bây giờ nếu mà hôm nào đi đám tang mà đi chôn á thì mình đọc vậy đó. Nhưng mà nếu mà đi thiêu mình đổi lại, si mê dại dột cũng chung một lò. Lò thiêu á. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Anh có tiền anh mua đất ở một cái nghĩa trang thật là đắt tiền, nhưng mà cũng ba thước. Và tôi không có tiền, tôi chôn bằng một cái quan tài rất là đơn giản. Và thậm chí Việt Nam mình hồi xưa nghèo quá, bó chiếu đó cũng vô nhiêu đó. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột, cũng chung một lò hay là một gò gì cũng được hết. Chuyện trần nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Thì cái người mà người ta chứng được cái đó đó, thì người ta an trú với nó. Vậy thôi. Cái người giác giả là vậy. Hay ta nói là Phật, chữ Phật nghĩa là giác giả. Giác giả là người giác ngộ, người tỉnh thức. Người tỉnh thức sống khác với người mê lầm là sao? Ồ, tôi không có 25 tiếng, tôi chỉ có 24 tiếng thôi, giờ tôi sống 24 tiếng. Cho nên là thiền sư Nhất Hạnh, ngài có cái bài kệ uống trà đó. Chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây. Chỉ có bây giờ và ở đây. Now and here. Ngài nói hay lắm. Now and here or never. Bây giờ ở đây hay là không bao giờ. Nếu anh chờ thì không bao giờ. Chứ có nhiều người nói thôi, tôi giờ không có tu hành gì được, tôi còn sân lắm, để hôm nào tôi tỉnh đi rồi tôi tu. Mô Phật. Anh không tỉnh ngay bây giờ thì chừng nào anh sẽ tỉnh, nếu anh không chịu bắt đầu tỉnh. Cho nên bây giờ anh ngồi thiền 30 phút mà anh loạn 25 phút, còn có 5 phút tịnh thì cũng mô Phật. Thế gian mà còn có một bài hát mà có còn hơn không, có còn hơn không. Thế gian người ta còn nói vậy mà. Cho nên cái người mà không, nghĩa là mình nói gì, điều thiện nhỏ cũng đừng khinh nó. Cứ làm thì từ cái thiện nhỏ nó thành cái thiện lớn. Mà nếu nghĩ rằng cái điều ác nhỏ mà cứ làm, ác nhỏ riết nó cũng sẽ thành cái ác lớn. Thế thì sa môn là gì? Là cần giả, là tức giả. Thì mình đang làm một cái hạnh của sa môn. Hạnh sa môn là cái hạnh làm tất cả những gì thiện lành mình có thể làm. Tự giác chứng và an trú ngay trong cái giây phút hiện tại. Người mẹ của em á, hình như không đi chùa, nhưng mà qua cái ra đi của người con mình đột ngột thì ít nhiều thì có một sự tỉnh thức. Vì có tỉnh mới nói được câu đó. Hãy cho thời gian cho con cái, và ngược lại con cái hãy spend thời gian với cha mẹ. Gần đây có một cái anh người Mỹ, ảnh năm nay khoảng 35 tuổi. Thì một hôm nọ anh mới gọi lên chùa, anh mới nói là ở đây có thể nào có một cái chỗ nào hay có một người nào tôi có thể nói chuyện được không? Thì Pháp Hòa mới hẹn anh lên một cái buổi chiều để mà gặp anh. Thì lên gặp anh thì anh là một người cao ráo, trắng trẻo, đẹp đẽ, nhưng mà có một cái khổ là anh thấy cuộc đời này xung quanh này là một cái big mess, tức là một cái tạp loạn. Bây giờ anh không biết phải làm gì hết rồi, cho nên giờ nghỉ làm luôn. Không đi làm. Rồi ở nhà bà má nuôi. Rồi Pháp Hòa hỏi ở nhà anh làm gì? Nothing. Coi phim, chơi game, rồi check Facebook. Rồi Pháp Hòa hỏi rồi anh có ok không? Không. Tôi không thích. Hỏi sao vậy? I feel that I'm time out. Tức là giống như bị phạt vậy đó. Tôi cảm giác giống như tôi đang bị phạt vậy đó. Giống như đứa nít đó mà nó phá quá, phạt nó vô góc ngồi. Ảnh có cảm giác như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ anh lên đây. Anh lên đây rồi ngày hôm qua trong cái buổi nói chuyện, trong cái buổi sinh hoạt thì Pháp Hòa mới nói, bây giờ mình bước vô cái nhà mình thấy là cái nhà mình nó quá trời dơ luôn. Cái mình nói trời ơi, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thường thường khi mà mình thấy nó loạn xạ lên, cái mình không biết làm sao hết. Thì cái cách của mình là như thế này. Bây giờ thay vì mình ngồi mình nói trời ơi, tôi không biết bắt đầu từ đâu, thì thôi bây giờ bắt đầu từ đây. Thế giờ là mình quẹo vô đây, mình nói thôi giờ mình dọn khúc này trước nè.
dọn dẹp sạch sẽ góc này đi, rồi mình sẽ lấy chống rồi cái thì những cái gì mình muốn đem mình đem để. Thì cứ như thế mà từng góc từng đoạn một lát cho mình clean được cái nhà. Nếu nói rằng cuộc sống này mà biết mess á, thì thiệt sự là không có chỗ nào nó sạch hết. Ngay cái phòng của mình luôn, cái phòng của mình nó cũng biết mess. Chỗ này quần, chỗ kia áo, thôi nó cũng tùm lum. Thì cũng lâu lâu cũng phải một ngày spend ra, lấy ra rồi chúng ta bắt đầu dọn dẹp. Thật ra cái thiền là gì? Không phải là chúng ta chỉ ngồi đó thấy một cái sự loạn xạ rồi chúng ta ngồi than, mà thiền là biết bắt tay vào việc. Thì ở đây một cái người cũng chúng ta cũng như vậy. Ngay trong giây phút này chúng ta thấy và chúng ta phải làm. Cho nên đừng có đợi khi nào mình tịnh mình mới có thể mình tu được. Mình chưa bắt đầu khởi xướng mình tu thì làm sao mình có tịnh được. Cũng giống như là nói thôi đói quá đi, để khi nào nhiều thiệt nhiều tôi ăn. Cái người đói hay nói sao, có gì cho ăn đỡ đói không? Mình biết là chưa có món ăn nhưng mà mình lại nói cái câu là có cái gì cho tôi ăn đỡ đói không? Thì thế thì tại sao chúng ta lại nói rằng để khi nào đợi tâm tôi tịnh đi rồi tôi mới tu? Hay là để khi nào tôi bớt sân si đi, tôi vừa còn sân si lắm, tôi không quy y, tôi không tu. Thậm chí bây giờ mình nói khát nước quá, có gì miếng cho tôi đỡ khát không? Thì mình tu cũng thế thôi. Giờ ngồi đây có ai dám vỗ ngực xưng danh nó tu tới không? Trời ơi, tôi chưa bị tới là đỡ rồi đó. Tôi gặp mình tôi nói anh nó tới lắm, nghĩa là không thường rồi đó nha. Cái điều cái quan trọng là chúng ta lúc này đỡ lắm. Từ khi chúng ta hiểu đạo, tâm hồn mình đỡ lắm, cuộc sống mình đỡ lắm là mừng rồi đó. Cho nên chén trà trong hai tay. Hôm qua rót cho anh ly trà, anh ngồi thiền xuống, anh cứ đi vòng vòng hoài hoài, anh muốn gì? Nói, ủa tôi nhớ thầy hẹn tôi uống trà mà. Cái thì Pháp Hòa nói, vậy hả? Rồi, thôi mời anh xuống, mà lúc đó mình đang rất là bận, nhưng mà thôi mình, nghĩa là mình lỡ. Thì pha trà ra ngồi uống, thì cái anh cầm lên ực ực vậy đó. Cái Pháp Hòa mới nói, không, bây giờ tôi sẽ tập cho anh thiền nha. Tại vì cái lúc có một cái hôm mà nói chuyện đầu tiên với ảnh vui, anh thích quá, cái anh ôm Pháp Hòa đó. Cái Hòa nói, anh có biết thiền ôm không? Cái phát ảnh tưởng và chọc ảnh, ảnh cười săn sặc lên. Thôi Hòa để cho anh cười, không nói gì hết. Ngày hôm nay, ngày hôm qua tối Hòa mới ngồi, anh nói thiền không phải là chỉ ngồi không. Thiền có thể là thiền trong giây phút nào. Chiều nay anh về anh ôm mẹ cũng được. Tại vì anh có biết rằng mẹ anh đang support cho anh nhiều lắm không? Suốt cả 2 năm nay anh ở nhà nè, anh không đi làm nè, anh không làm việc nhà nè. Nếu mẹ anh không có mặt cho anh, không có thương anh, thì ai là người giúp đỡ anh? Như vậy nếu mà anh không có nhận diện được cái hạnh phúc đó, thì anh chưa có phải là người biết thiền. Anh ôm mẹ, anh biết rằng mẹ đang còn sống, và tôi đang được ôm mẹ, và mẹ đang lo lắng thương xót tôi. Thì ngày hôm nay anh ôm tôi hay tôi ôm anh cũng vậy. You are here for me and I'm here for you. Uống trà cũng vậy. Pháp Hòa nói cái đó rồi xong rồi bắt qua uống trà, bắt qua cái ăn. Mẹ nấu ăn mà mình lên mình ngồi mình ăn, mà mình ngồi ăn rồi mình chat, mình ăn với tivi, mình ăn với lại điện thoại, mình ăn với lại Facebook, mình ăn với lại báo chí, mình ăn với một cuốn sách, mình ăn với cuốn iPad. No taste, không có enjoy. Pháp Hòa mới chỉ uống trà nè, bưng chung trà lên hai tay, để cho cái hương trà đó nó xông lên mũi, gọi là hưởng hương. Uống trà là hưởng vị. Trà nó có hương, có vị. Mà mình không biết hưởng hương vị nó, mình cứ uống thôi à. Anh đừng có đặt câu hỏi là trà có ngon không. Trà dĩ nhiên là ngon. Bây giờ anh đặt câu hỏi là tôi có sẵn sàng để thưởng thức chưa. The question is not is the tea tasty. The question is, are you ready to enjoy? Anh có sẵn sàng thưởng thức chưa? Thì Pháp Hòa mới chỉ cho anh uống trà. Cầm chung trà lên và trước khi uống là để cái hương trà nó xông lên mũi. Rồi sau đó anh uống một ngụm trà mà anh để cho cái trà đó nó đi vào trong cơ thể mình. chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy. Chánh niệm là gì? Là sự có mặt, sự tỉnh thức rằng tôi đang uống trà. Và cái chánh niệm mà hùng hậu nhất khi nào mình có thể làm được một việc là thân và tâm của mình ngay trong giờ phút này. Khi mình chánh niệm được như vậy thì đâu còn ở đâu nữa. Bây giờ và ở đây. Có một chú Sa Di Pháp Hòa biết đó. Chú viết ở trên cái đôi dép của chú đó. Thân đâu tâm đó. Nghĩa là thân mình ở đâu thì tâm mình phải ở đó. Tại sao mà các tổ ngày xưa các ngài viết một cái chữ chết thật là to để các ngài dán ở vòng vòng? Bởi vì khi cái chữ chết đó là gì? Đó là một cái công án. Nó là một cái tiếng chuông. Nó là một cái cặp mắt của Tổ Đạt Ma trừng mình. Tại sao Tổ Đạt Ma có cặp mắt, nghĩa là nhìn dữ dằn như vậy? Chính cặp mắt đó nó làm cho tâm mình nhiếp lại và không còn tán loạn đâu nữa. Cho nên người ta hay nói cái người ta khi người ta vẽ hình của ngài Đạt Ma thì chỗ ăn tiền không phải là cái gì hết, mà chỗ ăn tiền là cặp mắt. Vẽ như thế nào để mà nhìn vô cặp mắt ngài mà tâm mình nhiếp lại? Giống như mà con nít mà nó đang chạy loạn, mình trừng nó một cái gì nó sợ vậy đó. Chính con mắt đó. Không phải là mình hù dọa, nhưng mà để cho thúc liễm trở lại. Thì khi chúng ta đi tắm thang cũng vậy. Cho nên tỳ kheo sống tu tập với từ tâm không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc. Lậu hoặc tức là những cái phiền não rất là nhỏ nhất. Tự giác chứng và an trú ngay hiện tại. Chừng đó tâm được giải thoát. Chữ giải thoát là tâm mình cởi mở ra, không còn bị ràng buộc. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tức là cái trí tuệ mình bây giờ nó bừng và nó không bị bất cứ một cái hình tướng nào nó làm mình bị chấp trước nữa hết. Và gì nữa? Giải thoát vô lậu. Giải thoát mà tới tột cùng không còn một cái gì gọi là giải thoát rốt ráo đó. Thì vị tỳ kheo đó được gọi là Sa Môn. Vậy thì chúng ta hiểu rằng Sa Môn là những người đang nỗ lực tu tập. Bây giờ ở đây Đức Phật nói có bốn loại Sa Môn. Thì thường thường trong kinh Đức Phật hay đưa một cái pháp số. Thí dụ như là bốn hạng người. Bốn hạng người tu, bốn hạng người ở trên đời, thế này thế kia. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao dùng cái từ chữ hạng nghe nó nặng quá vậy? Thí dụ như ngoài đời ta nói ôi cái hạng đó. Rồi hỏi gì dùng câu nào được. Nó nói loại đó đó. Thì bây giờ nó trời ơi thôi cái loại đó mà xài. Thật sự chữ hạng chữ loại nó chỉ có nghĩa thông thường là thứ lớp. Phải không? Thí dụ như mình nói là mình đi thi á, mình được 4 hạng, cho kỳ này mình có 4 hạng chúng, 4 giải. Đó. Thì hạng 1, học cũng có hạng 1, hạng 2. Thì cái chữ hạng nó cũng đâu có cái nghĩa là nặng nề. Phải không? Nhưng mà thường thường ngoài đời thì mình nói những cái từ ăn thua cái cách mình nhấn câu. Mình gằn nó xuống cái tự nhiên, nghe nó nặng à. Ví dụ vậy, hỏi anh thứ mấy anh? À tôi thứ tư. Vậy mà bữa nào mình giận cái thứ đó mà thì là tự nhiên mình thấy tôi thứ làm sao đó. Nhưng mà gặp nhau nói dạ ở dưới miền Tây là người ta không có gọi tên, người ta kêu thứ không à. Cô hai ơi, gặp cô không biết cô thứ mấy mà tôi kêu thứ hai cái đã. Anh hai, cậu hai không? Còn sau đó tôi giới thiệu nó tại tôi thứ ba, thứ tư vậy. Chứ ở miền Tây là người ta không có kêu tên. Hồi nhỏ và nhớ và làm công quả trong một cái ngôi chùa của Quý Ni. Trong chùa gọi toàn là thứ không à. Chu 9, chu 10 mà trời ơi, mình ở trong chùa đó mình làm công quả bao nhiêu năm mà chả biết đạo hiệu của một vị ni nào trong đó hết. Toàn sư cô 1, sư cô 9, sư cô 10 vậy đó. Giờ thành thử ra cái chữ hạng ở đây á, nó không có cái nghĩa là mình dùng cái từ, cái tính cách là nặng nề, hạng này hạng kia. Phải không? Thì bây giờ quý vị thấy rằng khi mình list nó ra, mình liệt kê nó, thì bắt buộc mình phải nói đây là hạng thứ nhất là như thế này, hạng thứ hai là thế này. Hay là mình nói loại cũng vậy thôi à, thấy không? Trà loại 1, trà loại 2, trà loại 3. Thì mình nói trà hạng 1 là trà hạng 2 giá này. Thì con người nó cũng vậy. Ở đây á, sa môn có 4 loại hay là 4 hạng. Thứ nhất, thắng đạo sa môn. Thắng đạo sa môn là sao? Tức là những vị sa môn này là những người đã chứng quả A-la-hơn. Trong 4 quả đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Thì cái người mà chứng A-la-hán là người diệt hết tất cả những cái phiền não, khổ lụy. Vị này gọi là thắng đạo sa môn. Vị thứ hai gọi là thuyết đạo sa môn, là bậc thánh hữu học. Tuy chưa chứng quả A-la-hán nhưng đã hiểu rõ, hiểu chính xác nội dung giáo lý của đạo Phật, khéo giảng thuyết giáo lý cho chúng sanh nghe để có lợi ích. Hạng này gọi là thuyết đạo sa môn. Giống như mình bây giờ chưa dám nhận mình là gì, thắng đạo sa môn, nhưng mà mình cũng là thuyết đạo sa môn. Tại vì sao? Ít nhất là mình cũng đã hiểu rõ, hiểu chính xác nội dung lời dạy của Phật. Rồi chúng ta sống và chúng ta cố gắng truyền đạt cái đó cho người khác hiểu. Ví dụ như á, mình phải biết rằng á, cái đạo lý mà gọi là cái cứu cánh tu tập của đạo Phật, hiện đời này làm sao cho mình chấm dứt đau khổ, hay là mình giảm thiểu những cái khổ đau trong đời sống này, có sự được an lạc giải thoát. Cái đó là cái chính. Ngay cả khi niệm Phật nhằm một mục đích là giúp cho mình định được cái tâm loạn của mình. Mà khi tâm mình có định, giảm được cái loạn thì sao? Đời sống mình có an lạc. Và khi mà tâm mình có an lạc rồi, ngay trong đời này thì nhất định khi mình chết đi rồi, mình cũng chết trong an lạc, và những cảnh giới lành mình sẽ được trở về. Nhưng nếu mình hiểu ngược lại, niệm Phật cho thiệt nhiều, niệm cho thiệt lâu, để mai mốt chết có một chén xá lợi. Vậy thì mình tu niệm Phật để chờ xá lợi, chứ không phải để mà có được một cái định được cái tâm. Thật là rốt cuộc mình đi, mình hiểu cái mục đích nó sai. Ví dụ như đạo Phật có thể dùng những phương tiện như là tụng kinh, trì chú, niệm Phật giúp cho những người bị ma nhập hay là bị cái gì đó. Nhưng mà đạo Phật không phải chủ trương cái chuyện đó. Mà nếu mà mình lúc nào mình cũng nói hoài những cái chuyện đó, và mình đem cái đó như là một cái thù thắng, một cái rốt ráo để cho mình đi truyền bá đạo Phật, thì nó chưa đúng đâu. Cho mình phải là những cái người hiểu được mục đích. Ngay cả vấn đề ăn chay. Ăn chay là những cái chuyện mà chúng ta sau này, do cái đời sống chúng ta nó có nhiều cái thuận tiện rồi, thì chúng ta chủ trương là thôi bây giờ mình tự mình đi kiếm ăn, thì thôi mình ăn những cái gì nó hiền lành. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái ăn chỉ là một cái phương tiện để giúp chúng ta sống, để chúng ta tu. Và đừng cho cái chuyện ăn chay là cái gì nó ghê gớm lắm, để rồi chúng ta có thể nói những cái lời không hay đối với những người chưa ăn chay. Thì mình chuyển cái mình hiểu đạo như vậy, mình thấy được cái mục đích. Đức Phật đã nói mình rồi mà, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Rồi nếu mà người nào mà chú trọng quá món ăn đều sai hết, ngay cả ăn chay vạn mặn. Còn thí dụ mình lo cho người ta được một món ăn cho ngon, đó là nhớ là đó là phương tiện dẫn dắt cho người ta trên cái bước đường khởi sự tu hành. Thật ra mình phải rõ cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Mà nếu mình không hiểu như vậy thì mình lấy cái cứu cánh, rồi mình không thấy được cái đó, rồi mình cứ dính chặt vào những cái pháp khác, thì nó không nên. Cho thuyết đạo, chữ thuyết đạo đây là tuy chưa chứng quả A-la-hán, Nhưng những vị này là những bậc có học, hiểu, phải không? Chúng ta hiểu rõ chính xác nội dung giáo lý đạo Phật, khéo giảng thuyết cho người. Có một người họ nói như thế này: tôi không có thể nào chấp nhận một cái đám cưới mà đem vô trong chùa. Đám ma thì được, nghĩa là đám ma thì có thể đem vô chùa được, nhưng mà tôi không chấp nhận đám cưới. Hỏi lý do: Đức Phật Thích Ca mà còn bỏ gia đình mà tu, bây giờ tự nhiên chùa mà đem cáp từng cặp vô vậy là sao? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ nè, bây giờ mình không cho họ đi vô trong chùa họ làm đám cưới, họ vẫn cưới không? Họ vẫn cưới chứ đâu có phải là mình không cho rồi họ không cưới đâu. Nhưng mà nếu như mà họ cưới nhau mà không có được cái sự hướng dẫn, nhắc nhở, thì làm sao họ là những người sống ở đời mà họ mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Và nên nhớ rằng Đức Phật là người buông xả để Ngài tu. Và khi mà Ngài thấy được rõ được đạo lý thì Ngài dạy ra từng cái thành phần trong xã hội con người. Những người nào còn tại gia, Đức Phật dạy cho họ sống tròn cái bổn phận của một người tại gia. Người nào đi xuất gia, Đức Phật có những giáo pháp dạy để cho người đó sống trọn vẹn cái giáo pháp của một cái người xuất gia. Ngay cả cư sĩ tại gia, năm giới, tu theo năm giới, thập thiện, tu thập thập thiện, Bồ Tát giới tại gia, tu theo Bồ Tát giới tại gia. Vậy thì tại sao chúng ta không được mang vô chùa? Nếu chùa là cái nơi mà xa cái ác, gần cái thiện, thì người nào người ta muốn thiện, mình phải cho người ta thiện chứ. Có những cặp đó, nó không tin trời, tin đất, tin gì hết trơn đó. Nó cứ cưới nhau, nó sống rồi cũng đánh nhau rầm rầm vậy. Thấy không? Bây giờ nếu mà nó chịu vô trong chùa, nhờ cái đạo đức mình nói cho nó nghe, ý nghĩa chiết nhẫn, ý nghĩa chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, căn cứ vào những lời Phật dạy. Mà nếu mà con người hết khổ thì đạo Phật đâu còn có mặt. Sở dĩ con người khổ cho nên đạo Phật mới có mặt. Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu cái gì? Khổ đâu thì mình giúp đó. Bây giờ người ta có gia đình, nó muốn có gia đình, thì mình sẽ giúp cho nó tu làm sao là cái cặp nam nữ trẻ đó họ có được cái nhân, họ khởi nhân ngay từ đầu là hạnh phúc. Nếu mà nói vậy cũng không đúng. Không lẽ giờ Đức Phật bỏ hết tất cả cuộc đời của Ngài đi tu chỉ để làm một việc là độ người chết sao? Mà người đã chết rồi thì còn gì nữa đâu phải độ để mà tu. Cho nên độ sanh quý hơn độ tử. Mặc dù vẫn độ tử, nhưng mà cái độ tử này là phương tiện, và mượn cái độ tử này cũng gáp phần độ sanh. Tại vì người sống quỳ bình thường kêu vô quỳ nghe kinh đâu nghe đâu. Giờ cúng má, cúng ba, cúng gia đình, biểu quỳ xuống đó, quỳ. À, bình thường mình lại mình nói thân như điện ảnh gì, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Nó nói trời ơi, đầu năm đầu tháng đừng có nói gì ghê ghê quá. Nhưng mà ảnh có người mất rồi, ảnh quỳ xuống đó, nó rót trà đi, mình đọc cho nghe ăn câu, ảnh quán chiếu. Ờ à, đúng ha. Xá chi suy thịnh sự đời. Em ơi có bao lâu? 60 năm cuộc đời. Mà người ta hiểu được như vậy cái thì tự nhiên người ta chuyển đổi một phần. Cho nên trong cuộc sống của mình á, thưa đại chúng, là thí dụ như mình làm gì, mình nói gì á, mà chỉ cần người ta hiểu được một chút, người ta thay đổi một chút thôi là mình cũng mừng rồi. Có thể người ta chưa chuyển đổi hoàn toàn. Cũng giống như mình bệnh thôi. Mình bệnh mà mình uống thuốc mà mình giảm được 30%, phải 50%, ta hỏi lúc này chị đỡ không? Nói dạ đỡ lắm, tôi cũng mừng. Và chính bản thân mình cũng mừng là gần đây mình bớt bệnh, mình đỡ bệnh. Đó. Thì quý vị thấy là thân bệnh mà còn như vậy, thì huống chi là cái tâm bệnh mà nó đỡ được chút nào là mình mừng chút đó. Cái người nọ chưa bao giờ biết cho bố thí ai một đồng nào, mà tự nhiên ngày hôm đó mình tới mình vận động mà chìa ra được 5 đồng. Mình phải mừng chứ, tại sao nó sao có năm vậy? Hồi xưa nó không cúng đồng nào, giờ nó cúng 5 đồng rồi chưa chịu à? Thấy không? Thành thử ra cái quan niệm của Pháp Hòa là mình phải làm hết tất cả những gì mình có thể làm. Dù người ta chuyển đổi được bao nhiêu cũng quý. Giờ bây giờ Pháp Hòa đến, thí dụ Pháp Hòa có cái duyên là ở Edmonton, thì Pháp Hòa luôn nghĩ rằng thôi bây giờ cái duyên mình về đây, mình đem hết cái khả năng của mình làm được gì cho cộng đồng người Việt Phật tử ở đó là mình làm. Cho tổ chức những khóa tu 10 người, 20 người, 30 người cũng được. Quý vị thấy là có nhiều bữa hàng tuần và pháp thoại mỗi thứ bảy vậy chứ có mấy người đi nghe đâu. Và trong khi đó đó, có vị nói trời ơi thôi thầy qua những cái thành phố mà đông á, một buổi nói chuyện của thầy 500-700 người, cả ngàn người. Trời ơi con thấy thầy vẽ minh tinh gì đâu mà le hoe có mấy móng à. Nói dạ có nhiều chỗ có mấy móng à, không phải minh tinh không đâu. Đó. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng thôi thì cái duyên của mình ở đó, cái duyên thôi mà. Và đồng thời quý vị nên nhớ là mình chỉ hóa độ những người đủ duyên, chứ còn mình làm sao mình vô duyên thì làm sao. Ngay cả Đức Phật còn như vậy, thấy không? Phật hóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Người có duyên Phật độ được, chứ còn người không có duyên sao độ. Cho nên cái câu là Phật là ba nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó. Gọi là mình đã giúp cho người ta, mình đã tự giác và giác tha đến chỗ viên mãn chưa mà gọi là Phật. Thì chúng ta hiểu rằng chỉ có thể giác ngộ viên mãn những người có duyên với mình thôi. Và qua ví dụ như bây giờ có những em nó sẽ sanh sau mình 40 năm. Tới hồi nó 20 tuổi là mình cũng là hết sức rồi. Và thậm chí đến khi nó lớn thì cái thời đại mà mình muốn nói với nó cũng đã chênh lệch rồi. Thì làm sao mình đủ duyên mình độ nó tới chỗ viên mãn được? Thì mình phải đành nhờ ai? Nhờ những em kế đó, những em mà sanh cùng thời với nó lo. Cũng giống như Pháp Hòa đi, bây giờ Pháp Hòa với quý vị, chúng ta cùng vào một cái thời này, cái hội này đó. Cho nên cái hội đó, cái pháp hội đó, cái thời đại mà chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể truyền đạt được cho nhau. Nhưng mà có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa thì mình không còn đủ cái sức để mình truyền đạt cho thế hệ sau nữa. Thì lúc đó phải thế hệ tiếp. Đó, chúng ta tiếp nối cái duyên với nhau thôi. Rồi bây giờ đối với quý vị là Pháp Hòa viên mãn. Tại vì những gì mà thời đại của mình, ngôn ngữ, hiểu biết, tâm tình của người Việt nói tới đây thôi. Bây giờ bắt đầu từ cái tốp sau này mà quý vị ngồi nói con có biết không? Má thường mơ về một hàng dừa. Nó nói que Hawaii hả má? Còn nếu mà bây giờ mình gặp nhau mình nói chị có biết không, tôi vừa thường mơ về một hàng dừa, tự nhiên hai cái tâm mình cảm liền. Tôi đã từng có hàng dừa đó, chị cũng có hàng dừa đó. Nhưng mà bây giờ mà ngồi mà nói với cái thế hệ sau đó, thấy không? Con có biết không? Có những buổi trưa hè, giỏng đưa kẻo kẹt, má ngồi trên cái bộ lăng quăng. Thì hoàn toàn. Mình đã có những cái ngày mình sống cực khổ như thế nào. Miếng cơm cháy mà chan miếng tép mỡ làm sao, nước mắm nguyên chất sao. Bây giờ mình nói với mấy đứa nhỏ là nó hoàn toàn nó không có cảm giác. Thì làm sao mình viên mãn được? Viên mãn với hữu duyên thôi chứ. Đó. Cho nên thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn. Thứ ba là gì? Hoạt đạo sa môn. Những hạng người tuy chưa xuất gia, chưa được khai ngộ, còn ở phàm phu, tuy nhiên vẫn sống đúng với giới luật, nỗ lực học đạo. Đây, mình cũng dạng hoạt đạo, chứ không phải hoạt động. Hoạt đạo, chữ hoạt là gì? Sống. Chữ hoạt là sống. Như giống như là sinh hoạt vậy đó. À, chữ hoạt là sống. Chúng ta sống trong đạo và chúng ta làm cho cái việc đạo này nó luôn luôn nó phát triển. Mình cũng thí dụ bây giờ nè, mình cất chùa nè ha, rồi mình tổ chức khóa tu, mình tổ chức đó là một hình thức hoạt đạo đó, tức làm cho cái đạo lý này nó luôn luôn nó sống. Rồi cái thứ tư là gì? Là dĩ nhiên điều này không ai ố đạo sa môn, nghĩa là những người tuy có xuất gia nhưng không giữ giới luật, không có chánh tính, lười biếng tu đạo, là những người làm cho nhơ cái danh của đạo, gọi là ố đạo. Chữ ố là đen, là dơ. Cho nên những người, thí dụ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ở những cái quán hát karaoke mở ra thì cái người thế gian người ta đi được, người xuất gia thì nhất định không thể tới đó. Mình mặc một cái áo tu mà mình đi vào trong đó, mình nói làm sao với người chủ đây: chị cho tôi phòng hả, cho chúng tôi vô một phòng. Rồi bây giờ mình dở những cái cuốn nhạc, thí dụ thôi, vui trong cái đạo với nhau này, ví dụ về nhà Phật tử hay ở trong cái cộng, trong cái chùa mình ví dụ, thì cái đó không sao, cái đó có tính cách văn nghệ lâu lâu trong chùa cho nó vui giải trí. Chứ còn mà mình mà đi mặc cái áo người tu mà đi vào trong những cái quán hát đó rồi mình hát, mà quý vị thấy không, khi mình hát thì làm sao mà có những cái, không có những lời lẽ nó thô được. Thành thử không thể. Từ cái hình tướng oai nghi cho đến cái thái độ lời nói nó đã sai rồi. Mình tu cỡ nào không biết, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình ảnh đó là nó không đẹp. Thôi ngày mai mình nói tiếp. Để chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.